Thank you, Trung Anh. Có cái thông báo nhỏ là sau giờ thờ phượng, xin mời ban chấp hành thanh niên sẽ họp lại. Các bạn sẽ họp lại sau giờ thờ phượng hôm nay. Xin cảm ơn. Chúng ta hướng lòng về Chúa một lần nữa. Quý sinh con nguyện. Cái lại Chúa yêu dấu của chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Vì chúng con có một Đức Chúa Trời hằng sống, chính là Ngài. Và chúng con có được lời hằng sống của Chúa để nuôi dưỡng cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Con xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Những điều gì chúng con làm không đẹp lòng Chúa, không đẹp lòng nhau, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Và ngay cả những cái tội lỗi chúng con làm mà chúng con không biết là chúng con làm sai, xin Chúa cũng tha thứ cho chúng con nữa. Để xin Chúa cắt đi những cái gánh nặng, những cái bồn chồn lo âu trong chúng con. Để ngay giờ phút này chúng con được đến với Chúa như là một cái tấm giấy trắng, và bất cứ điều gì Chúa muốn viết lên trên đó, chúng con muốn sống như vậy, chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa dùng con như là một khí cụ để đem phước hạnh của Chúa đến với con dân của Ngài. Con tạ ơn Chúa. Con hết lòng cầu nguyện như danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. All right. Nếu có ai hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có cái khả năng gì, thì quý ông bà anh chị em nghĩ mình có cái khả năng gì? Có tài năng gì, hay là có dùng ở trên Kinh Thánh là có cái ơn gì? Quý ông bà anh chị em trả lời sao? Mình có ơn gì? Có khả năng gì? Cái này không phải là mình kiêu ngạo, tôi có cái này cái kia, không phải. Sự thật á, mình có cái gì? Khả năng cái gì? Có ơn gì Chúa ban cho để mình có thể sử dụng? Sự thật mà nói, cái điều quan trọng không phải là tôi có khả năng gì hay là ơn gì, nhưng mà cái điểm quan trọng, dầu tôi có cái khả năng nhỏ hay là lớn đi nữa, cái điều quan trọng đó là tôi làm gì với những gì tôi có. Đó mới là điều quan trọng. Có một số người nói về ân tứ thánh linh đó, họ tìm, không biết tôi có ân tứ gì, tôi không biết tôi có ân tứ nói tiếng lạ, hay là tôi có ân tứ tiên tri hay là gì. Điều đó, thưa quý ông bà anh chị em, tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là những gì mình đang có, mình làm gì với những điều đó. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi chúng ta cần để ý đến. Bởi vì ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu số 10 nói như thế này. Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu số 10: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, mỗi người trong chúng ta phải lấy cái ơn mà Chúa ban cho, cái tài năng, cái khả năng, cái điều gì, bất cứ điều gì mà Chúa cho chúng ta đó, Chúa muốn chúng ta làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta có Kinh Thánh mở ra, Chúa muốn chúng ta làm gì? Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ nhau. Giúp đỡ nhau. Đó là cái mục đích mà Chúa cho mình những điều đó. Chúa cho tôi có cái khả năng, cái tài năng nào đó. Cái mục đích không phải là tôi giữ cho tôi, nhưng mà tôi dùng nó để tôi giúp đỡ những người khác. God give me the abilities so that I can use those abilities to serve others. That's the goal that God gave it to me and to you. Dù các em còn nhỏ đi nữa, even though you are really young, you may not know much, but you know, whatever God gave us to you, He wants you to use it to serve other people, not to keep it for yourself. All right? Chúa cho chúng ta có ơn của Chúa, có khả năng này, khả năng nọ. để chúng ta phục vụ lẫn nhau. Và trong cái câu, cái phần Kinh Thánh mà hồi nãy anh Tuấn Anh đọc cho chúng ta ở trong Matthew đoạn 25 từ câu 14 tới câu 30 đó, Chúa dạy chúng ta cái trách nhiệm về những cái tài năng mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải sử dụng nó như thế nào. Và trong cái ví dụ mà Chúa nói ở trong Matthew đoạn 25 từ câu 13 trở đi á, nó nằm trong cái bối cục là các môn đồ của Chúa đến với Chúa hỏi là Ngài Chúa trở lại lúc nào, mà những cái dấu hiệu nào sẽ xảy ra trong cái ngày Chúa trở lại. Trước đó, đó là cái trong Matthew đoạn 24, rồi Chúa Giêsu mới nói với các môn đồ hãy cẩn thận, đừng để ai lừa dối các ngươi về sự trở lại của Chúa. Và Chúa nói điều quan trọng là khi ta đi, ta sẽ trở lại. Rồi trong cái câu 44 của Matthew đoạn 24 á, Chúa nói Chúa sẽ trở lại bất cứ lúc nào, nhưng mà trách nhiệm của các môn đồ thì phải chuẩn bị. Bất cứ lúc nào Chúa trở lại phải chuẩn bị. Rồi đến cái Matthew đoạn 25 thì Chúa nói Chúa dùng cái sự chuẩn bị Chúa trở lại giống như là cái phong tục của người Đông Phương á, một chàng rể tới cưới cô dâu á, thì tới một cách rất là thình lình, Chúa dùng 10 người nữ đồng trinh. Cho nên Chúa nói các ngươi phải chuẩn bị, chuẩn bị, bởi vì ta sẽ trở lại mau chóng. Rồi Chúa mới ở cái phần sau của Matthew đoạn 25 á, thì Chúa mới nói, Chúa nói là cái ngày mà Chúa trở lại á, thì Chúa sẽ phân chiên ra một bên rồi dê qua một bên. Chúa sẽ xét đoán người không tin Chúa và người tin Chúa. Giữa hai cái ví dụ đó, cái ngày Chúa trở lại và ngày phán xét, thì Chúa mới đặt một cái ví dụ rất là đặc biệt ở chính giữa. Đó là ở trong câu số 14, ví dụ về những cái ta lăng mà người chủ giao cho các đầy tớ. Matthew đoạn 25 câu số 14 nói như thế này: vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia đi xa. Một người chủ đi xa. Và ở đây Chúa cho chúng ta thấy về những cái chuyện nó sẽ xảy ra trong tương lai khi các môn đồ hỏi Chúa về cái ngày Chúa trở lại như thế nào. Thì Chúa mới nói có một người đi xa. Một người này là nói về chính Chúa Giêsu. Và những người đầy tớ của người chủ này, đó là chúng ta, tất cả mọi người. Bây giờ trong cái câu chuyện, trong cái phần Kinh Thánh đặc biệt này, Chúa dạy, Chúa chỉ cho chúng ta 7 cái bài học về cuộc đời của chúng ta. Và bài học đầu tiên mà chúng ta học được, đó là ở trong câu số 14. Xin quý ông bà anh chị em có lời Chúa, xin mở ra trong cái Matthew đoạn 25 câu 14. Bài học đầu tiên chúng ta học được ở đây là gì? Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải cho mình. Bài học đầu tiên mà chúng ta học được ở đây là cả những gì chúng ta có thật sự không phải là của chúng ta. Nếu quý ông bà anh chị em và tôi hiểu được điều này và áp dụng trong đời sống của mình, cuộc đời của quý ông bà anh chị em sẽ thấy nó thay đổi rất là kỳ diệu. Có thể quý ông bà anh chị em nghe đến điều này rồi, tất cả những gì tôi có không phải là của tôi, nhưng mà có thể quý ông bà anh chị em chưa có áp dụng trong đời sống của mình, cho nên cuộc đời của mình thấy nó không phước hạnh gì hết. Ở đây Chúa cho chúng ta thấy một người chủ đi xa kêu các đầy tớ mình đến và phân phát của cải của mình. Trong cái thời của Chúa Giêsu đó, điều này rất là bình thường. Một người chủ, một người giàu đó, họ hay đi xa lắm. Và khi họ đi xa thì họ mới tìm những người đầy tớ, họ giao cho việc này, việc nọ, việc kia chẳng hạn. Giống như bây giờ thì chúng ta có thể nhờ người này lấy thơ, người kia tưới cây hay là chăm sóc nhà cửa vân vân. Lúc bây giờ thì người chủ đi xa giao công việc này, công việc nọ cho những người đầy tớ. Và hơn thế nữa, họ chia những cái tiền bạc, những cái của cải của họ cho những đầy tớ. Và họ, khi họ trở về thì những đầy tớ đó phải làm lợi ra. Cái chính ở đây là nói về tiền bạc, nhưng mà có thể là tất cả những cái khác khi áp dụng về đời sống tâm linh của chúng ta. Và vì thời đó đó di chuyển rất là khó khăn và có những lúc rất là bất ngờ, cho nên khi người chủ trở về, cái việc người chủ trở về thì không có định được lúc nào người chủ trở về. Và khi người chủ giao cái công việc, giao những cái của cải của mình cho những đầy tớ làm lợi ra, thì chắc chắn là những đầy tớ này biết rằng cái số tiền đó, của cải đó không có phải thuộc về mình, nhưng mà thuộc về người chủ. Những người đầy tớ này chỉ là những người quản lý của cải đó mà thôi, chứ không phải là chủ. Cái công việc của họ là làm thế nào để lợi ra những cái của cải đó. Cho nên trong cái ví dụ này, trong lúc chúng ta chờ đợi Ngài Chúa trở lại, Chúa nói chúng ta cần nhớ một điều: tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời của chúng ta thật sự không phải là của chúng ta, nhưng mà của Chúa. Chúng ta cùng mở lời của Chúa ở trong Thi Thiên. Với bà chị em có lời Chúa mở trong Thi Thiên 14. Lời Chúa nói rất là rõ ràng về điều này. Thi Thiên đoạn 24, xin lỗi, tôi nói 14 à, 24. Thi Thiên đoạn 24 câu số 1, lời Chúa nói như thế này: đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về ta. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về ta. Rồi ở trong Agê đoạn 2 câu 8, Chúa nói như thế này: bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên Chúa muốn nói điều gì ở đây? Chúa có quyền trên tất cả những gì chúng ta có. Chúng ta có trách nhiệm. Chúa là chủ, chúng ta là đầy tớ của Chúa. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta có áp dụng cái nguyên tắc này trong đời sống của chúng ta trước khi Chúa trở lại hay không? Hay là mình nhìn những gì mình có, mình nói cái này là của tôi, của gia đình tôi, tiền trong nhà băng tôi để đó là của tôi, xe là của tôi, nhà là của tôi. Hay là chúng ta cần phải có cái nhìn và áp dụng trong đời sống của mình giống như Chúa muốn. Tất cả những gì tôi có, ngay cả cái sức khỏe này, của Chúa chứ không phải là của tôi. Tôi là người quản lý những điều này mà thôi. Tôi là người quản lý mà thôi. Khi nếu chúng ta không có sâu nhiệm về cái lẽ thật này, không có áp dụng ở trong đời sống của mình, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là những người quản lý rất là vô ích. Rất là vô ích. Quý ông bà anh chị em và tôi là những người quản lý của Chúa mà thôi. Chúng ta không phải là owner. We are manager. Rachel and Yeah, no talking. We are managers. We are not owners. Whatever you have, the time you have, the opportunities you have, is his. Chứ không phải là của mình. Và có một số người nói, ồ, Chúa cho tôi tất cả. Chúa cho tôi cuộc sống này. Chúa cho tôi những điều trong đời này là tôi được quyền, tôi muốn sống sao thì sống chứ. Phải không? Tôi có nghe một bạn nói như vậy. Chúa cho tôi rồi thì tôi được quyền tự do, tôi muốn làm gì thì làm, đúng. Mình có quyền tự do đó. Nhưng mà nếu mà mình sống, mình sử dụng những điều đó mà mình không phục vụ người khác, giống như hồi nãy Chúa nói, thì mình là người vô cùng ích kỷ. Quý vị muốn ở với một người thiệt là ích kỷ không? Người đó có thể là vợ hoặc là chồng mình, cha mẹ hay là con cái mình. Mình muốn ở với người đó không? Chắc không ai trong chúng ta muốn ở với người đó cả. Không muốn sống với người đó cả. Cái gì người đó cũng ôm bó, giữ cho chính mình. Cái này là của tôi, của tôi, của tôi, của tôi. Không có chia sẻ với người khác. Không ai trong chúng ta muốn sống với những người đó cả. Giả sử mình là người đó thì quý ông bà anh chị em cảm thấy sao? Không ai muốn sống với mình, không ai thích gần mình cả, thì thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa gì không? Dĩ nhiên là nó không có ý nghĩa gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy được, biết được, hiểu được là tất cả những gì tôi có trong cuộc đời, cơ hội mà Chúa còn cho tôi có, tôi đi làm, đó là của Chúa cho tôi. Thời gian mà tôi còn sống mỗi ngày là Chúa cho tôi. Gia đình tôi có, vợ tôi, là Chúa cho tôi, chứ không phải là tôi là chủ của những điều đó. Tôi chỉ là những người quản lý mà thôi. Và nếu chúng ta không có chấp nhận cái lẽ thật này, và hơn thế nữa, nếu chúng ta không áp dụng trong đời sống của chúng ta là những người quản lý rất là vô ích. Thử hỏi quý vị là manager cho một cái công ty nào, cái IBM hay là Intel hay là Boeing chẳng hạn. Quý vị là manager mà quý vị cứ nghĩ mình là chủ của cái công ty đó thì quý vị cảm thấy như thế nào? Chà, ông chủ đó chắc là không vui lòng với quý vị rồi. Cái gì hệ mà lợi được lời nhiều, cái là quý vị cái này là của tôi thì chúng ta cảm thấy sao? Người chủ của cái công ty của quý vị sẽ đối xử với quý vị như thế nào? Chúng ta chỉ là những gì Chúa cho trong cuộc đời của chúng ta, cuộc sự sống mà chúng ta đang có là nằm trong tay của Chúa, của Chúa chứ không phải của chúng ta. Những tài năng chúng ta có là của Chúa chứ không phải là của chúng ta. Đó là điểm đầu tiên mà chúng ta học được ở đây. Tất cả những gì chúng ta có là của Chúa, chúng ta chỉ là những người quản lý mà thôi. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở đây đó là Chúa giao cho chúng ta những cái trách nhiệm, những cái ta lăng á. Chút nữa chúng ta học cái ta lăng đó là gì? Vừa sức của mỗi người trong chúng ta mà thôi. Chúa không có cho chúng ta hơn cái sức của chúng ta, mà Chúa cũng không có cho chúng ta ít hơn là chúng ta có thể làm được. Rất là vừa sức của chúng ta. Xin chúng ta mở trong Matthew đoạn 24 câu số 5, số 15 xin lỗi. Chủ đó cho người này 5 ta lăng, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên được. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái đề gì? Trước hết để định nghĩa cái chữ ta lăng một chút. Cái chữ ta lăng á, nó rất là khác nghĩa hơn là những gì mà chúng ta hiểu ngày hôm nay. Cái chữ ta lăng ngày xưa đó, nó có nghĩa là một cái đơn vị đo lường cái sức nặng. Chẳng hạn giống như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 21 thì nói như thế này. Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 21 nói về cái ta lăng là cái dụng cụ đo lường của sức nặng. Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 21. Những cục mưa đá lớn nặng bằng một ta lăng ở trên trời rớt xuống trên loài người. Đó là một ý nghĩa của cái ta lăng. Nhưng mà ta lăng nó cũng còn có ý nghĩa là một số tiền rất là lớn. Và nhiều nhà giải kinh họ đoán không biết cái số tiền này lớn cỡ bao nhiêu. Nhưng mà hầu hết các nhà giải kinh cho biết là mỗi ta lăng thì khoảng chừng, nếu một người làm việc bình thường thì khoảng chừng 25 năm làm việc mỗi ta lăng. Cho nên nếu mà tính bây giờ chúng ta làm việc mà dùng gọi là được trả lương căn bản minimum wage ấy, thì mỗi ta lăng khoảng chừng $300,000. $300,000 mỗi ta lăng. Cho nên ở đây chúng ta thấy người chủ đưa cho người đại tớ đầu tiên 5 ta lăng thì bao nhiêu? 300 nhân cho 5 thì 1,5 triệu. Người thứ nhì thì khoảng chừng 600 ngàn. Người thứ ba thì giàu rằng 1 ta lăng nhưng mà cũng rất là nhiều, là $300,000 chứ không có phải là ít. Cho nên ở đây chúng ta thấy được điều gì? Chúa của chúng ta, khi Ngài giao cho chúng ta cái gì? Ngài giao cho chúng ta một, Ngài cho chúng ta cái gì? Rất là ưu đãi, chứ không phải là chút mà thôi. Rồi ông tiên cái anh đó, cái bà đó, cái ông đó, cho nên thường cho nó $10 thôi. Vừa đưa cho $10 không có. Chúa của chúng ta rất là giàu có và rất là đầy lòng bác ái. Ở đây chúng ta học được điều gì? Chúng ta, Chúa giao cho chúng ta giàu 5 ta lăng, 2 ta lăng hay là 1 ta lăng đi nữa, nó tùy theo sức của chúng ta mà thôi. Cho nên mình nhận được 1 ta lăng, mình đừng có nói, mình đừng có so sánh với, ồ, tại sao tôi không có được làm ở trong ban chấp hành? Tại sao tôi không có phải là người thủ quỹ? Tại sao không phải là tôi không phải là phó ban chấp hành? Để rồi cái ta lăng của mình Chúa giao cho mình không sử dụng gì hết. Mình chỉ muốn được 5 ta lăng rồi mình mới bắt đầu sử dụng. Không phải. Chúa giao cho chúng ta những gì Chúa giao cho chúng ta bởi vì Chúa biết chúng ta đủ sức làm điều đó, cho nên Chúa giao. Và trong cái mục đích tối hậu của Chúa, Chúa biết mỗi chúng ta có thể làm được gì và Chúa giao cho chúng ta. Cho nên đừng bao giờ mà mình ngồi đây mình so sánh với người khác để rồi cuối cùng mình không làm gì hết. Tôi mà có cái tài mà đờn được giỏi giống như anh Thiện, chị Trâm, cô Miên, anh Hiển chẳng hạn thì tôi mới bắt đầu tôi hầu việc Chúa, còn không tao tôi không có hầu việc Chúa gì hết. Trong lúc đó Chúa không có giao cho mình cái ta lăng đó. Cho nên Chúa giao cho chúng ta theo cái sức của chúng ta, cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là mình có trách nhiệm với những ta lăng mà Chúa ban cho chúng ta. Ở điểm thứ ba mà chúng ta học được ở đây đó là chúng ta phải sử dụng những ta lăng đó. Chúng ta phải sử dụng những gì Chúa ban cho chúng ta. Trong câu số 16, tức thì người đã nhận 5 ta lăng đi làm lợi ra và được 5 ta lăng khác. Người đã nhận 2 ta lăng cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lăng nữa. Xong, người chỉ nhận 1 ta lăng thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chỗ. Wow. Ở đây Chúa muốn mỗi chúng ta, khi mà Chúa giao cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta điều gì đó, không biết, không cần biết điều đó là gì, dầu nhỏ hay là lớn, chúng ta phải sử dụng nó. Chúng ta phải đầu tư nó để giúp đỡ người khác. Ở đây người nhận được năm tá lăng, Kinh Thánh nói liền ngay lập tức ông ra ông làm. Không biết bao lâu nhưng mà ông double nó. Rồi người thứ nhì nhận được 2 tá lăng, không có nói làm liền nhưng mà cũng tìm cách double đó. Rồi tới người thứ ba thì anh lấy tiền đó đào lỗ anh giấu. Ngày xưa đó là cái cách rất là bình thường, bởi vì sao? Nó rất là bảo đảm, rất là kỹ, safe. Nhưng mà chẳng có lợi gì cả. Hoặc có thể nếu mà giống như tiền đô bây giờ nó lên xuống mỗi ngày thì có thể nó xuống thì lỗ, mà lên thì cũng lời được chút, nhưng mà không có ích lợi gì hết. Ảnh bảo vệ cái ta lăng bằng cách ảnh giấu đó. Ông Zig Ziglar ông nói bạn là người duy nhất trên thế gian này có thể sử dụng được những gì Chúa ban cho bạn, khả năng của bạn. Không ai có sử dụng được cho bạn hết. Tôi có cái ơn gì Chúa ban cho tôi là người phải quyết định sử dụng đó. Nhà tôi không có thể sử dụng cho tôi được, con của tôi cũng sử dụng cho tôi không được. Cho nên ở đây chúng ta thấy Chúa dạy cho chúng ta những gì Chúa cho chúng ta phải sử dụng đó, phải đầu tư đó. Chúng ta có làm điều đó không? Hay là chúng ta chôn nó? Câu hỏi được đặt ra ở đây, chôn nó nghĩa là sao? Chúa cho mình có thời gian, Chúa cho mình có tiền bạc, Chúa cho mình có cơ hội để hầu việc Chúa, mà mình chôn nó nghĩa là sao? Dạ? Mình không làm, mình giữ cho chính mình, mình ôm nó, mình giữ nó, không làm. Đó là mình chôn đó. Tôi có cơ hội, tôi có mà thời gian để tôi có thể giúp được người này người nọ mà tôi không có giúp. Đó là một hình thức mình chôn ta lăng mà Chúa ban cho mình. Tôi có cơ hội để tôi đến, tôi thờ phượng Chúa với các anh em. Một là trước hết là tôi thờ phượng Chúa trong cái nhóm thờ phượng, những cái nhóm sinh hoạt của hội thánh. Hai là tôi thờ phượng Chúa trước hết, kế đó cái sự hiện diện của tôi nó khích lệ những anh em khác. Nhưng mà tôi không có bắt lấy cơ hội đó, chứng tỏ là tôi đang chôn những điều mà Chúa ban cho tôi. Có cơ hội để mình cầu nguyện cho người này người nọ, mình có thời gian để mình cầu nguyện cho người này người nọ, mà mình không có tận dụng cái thời gian đó để mình cầu nguyện cho anh em của mình được khích lệ, được Chúa phân hưng, đó là mình đang chôn những gì Chúa ban cho mình. Bất cứ cái khả năng nào Chúa ban cho tôi mà tôi không sử dụng để hầu việc Chúa, hầu việc tha nhân, hầu việc người khác, mình đang chôn những cái ta lăng đó, những cái khả năng đó. Cho nên tôi muốn nói với các bạn trẻ, you young people, you want your parents to be happy? Dĩ nhiên phải không? Ai cũng muốn cha mẹ mình vui hết phải không? One of the best things you can do for them is serve them. Tìm cách giúp đỡ ba mẹ của mình. Không phải chỉ về nhà là ồ ba mẹ nấu cơm cho mình ăn rồi mình cứ nhào vô mình ngồi mình ăn xong rồi cái mình để chén dĩa đó rồi mình còn có việc học đó che cho nên con không có làm gì hết. No. Yes, I know that's your responsibility to study. Nhưng mà nếu mình để ý, you can save enough time to help your parents. A lot of things they need from you. They work hard for you. Cả cuộc đời của ba mẹ mình đã dành thời gian nuôi nấng mình. Cho tới bây giờ, mình cần giúp đỡ ba mẹ mình. Tìm cách. What can I do to serve my parents, my family? chứ không phải là ồ có đồ ăn ngon là đổ ra bữa nào mà không ngon á, tại sao mẹ nấu dở quá vậy, tại sao mẹ không mua cho con McDonald's hay là cái gì đó còn cằn nhằn nữa, hay là áo quần của con sao không có giống mấy bạn của con, không có fashion gì hết, tại sao cứ no, don't complain. Tìm cách, những người mình ở chung đó, tìm cách mình giúp đỡ họ. Not just your parents only. Anybody. Chứ không phải là tới khi mà lớn rồi mình mới làm được. I have kids. And every time my kids, Hoài Thương hay là Hoàng Thiên, nó giúp đỡ lẫn nhau. Hay là nó giúp đỡ tôi. I love it. I'm really happy. And if you want your parents to be happy, find out what you can do to serve them. They clean the house all the time. Maybe now is your time to clean the house. Go home today and say, Mom, Dad, you don't need to clean the house anymore. I can do it. If you don't know how, Mom, show me how to do it. Serve. If you don't do that, you will bury your talents. Just like this third servant. And it's not a good picture. Later on, we will see that. Okay? Ngay cả Chúa Giêsu, Jesus is God, remember? The creator. But when he came to this earth, you know what he said? I came to serve, not to be served. Ta đến, Chúa Giêsu là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời, mà Ngài nói là ta đến để hầu việc người ta, chứ không để người ta hầu việc mình. Wow! Thượng Đế mà đến cuộc đời này với cái mục đích như vậy, hút gì là chúng ta? Điểm thứ tư, và là điểm cuối cùng, có 7 điểm mà chúng ta hết giờ ở đây. Điểm thứ tư là sẽ có một ngày tính sổ. There will be a day for audit, for accountability. Sẽ có ngày tính sổ trong cái câu số 19. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. It's very clear. Chúa nói như thế nào? Chúa sẽ trở lại. Jesus is coming again, whether you like it or not. Chúa sẽ trở lại. Chúa Giêsu sẽ trở lại. Và ngày mà Chúa trở lại là ngày Chúa tính sổ. Tất cả những gì Chúa cho chúng ta, thời gian, cơ hội, tiền bạc, gia đình của chúng ta, everything Chúa tính sổ. Tôi tin chắc rằng hầu hết trong chúng ta biết điều này, nhưng mà ít khi chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Biết là Chúa sẽ trở lại, mình sẽ tính sổ với Chúa, nhưng mà hiện tại mình sống như thế nào với thái độ đó? Hay là mình sống không sao, cuộc sống trước đây tôi sống sao, bây giờ tôi cũng sống y chang vậy, không có gì thay đổi hết. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói sẽ có ngày tính sổ. Đối với tôi, khi tôi nghĩ đến cái ngày Chúa trở lại nhiều chừng nào, tôi sống thấy phước hạnh chừng này. Tôi sống, tôi sử dụng cái tài năng mà Chúa ban cho tôi một cách xứng đáng. Còn nếu mà tôi không có suy nghĩ gì hết về ngày Chúa trở lại, tôi không care là cái ngày mà Chúa tính sổ. Nhưng mà lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Ở trong Roma, quý vị có lời Chúa trong Roma đoạn 14, câu số 12. Roma đoạn 14, câu số 12. Chúa nói Chúa sẽ tính sổ. Như vậy mỗi người trong anh em sẽ khai trình việc mình cho Đức Chúa Trời. Như vậy mỗi người trong anh em sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa không phải là giao cho mình công việc xong rồi mình phải làm đưa cho Chúa hết không? Cái ngày khai trình mà chúng ta làm trọn cái bổn trách nhiệm của chúng ta bây giờ trong lúc chúng ta còn sống, ngày khai trình đó là ngày phước hạnh vô cùng, thưa quý ông bà chị. Chúa ban thưởng cho chúng ta. Và hiện tại khi chúng ta làm tròn cái bổn phận của chúng ta là đầu tư, là sử dụng những cái năng khiếu Chúa ban cho chúng ta, chúng ta là những người trước hết nhận được ơn phước của Chúa. Kinh Thánh nói mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình trước mặt Chúa. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết rằng Chúa sẽ trở lại. Very soon. Very soon. Rất là sớm. Có thể lắm. Có một số người trong chúng ta sẽ đi trước khi Chúa trở lại. Chúng ta sẽ rời khỏi đời này trước khi Chúa trở lại. Và thưa quý ông bà anh chị em, đối với những người mà rời khỏi đời này trước khi Chúa trở lại, họ đang tính sổ với Chúa rồi. Họ đang tính sổ với Chúa rồi. Còn tất cả chúng ta là những người còn lại mà Chúa đến, nếu Chúa đến ngày bây giờ, Chúa sẽ tính sổ tất cả chúng ta. Chứ không nhất thiết là tôi chết rồi, rồi tôi mới chờ một thời gian thiệt là lâu, rồi Chúa trở lại, rồi Chúa tính sổ, không có. Bởi vì chúng ta đầu tư, chúng ta sử dụng tài năng Chúa ban cho chúng ta là trong lúc chúng ta còn sống. Thế chết rồi, chúng ta không còn có cơ hội đó nữa. Ước mong rằng dầu cái tài năng, khả năng Chúa ban cho chúng ta dầu nhỏ hay lớn, dạy trường Chúa Nhật, ngay cả dọn dẹp ở trong nhà thờ không ai thấy hết. Lúc quý ông bà anh chị em ra về sau cái giờ này, một người rất là âm thầm dọn dẹp mà hầu hết trong chúng ta có thể không thấy, đó là anh Đạt. Âm thầm hút bụi sạch sẽ ở dưới đó. I know, because I'm one of the last person here. Dầu cái công việc đó lớn hay là nhỏ đi nữa, cầu xin Chúa cho chúng ta trung tín. Trung tín với Chúa. Để khi gặp Chúa, chúng ta tin sổ, chúng ta không có phải khủng khiếp hay là đau buồn, hối tiếc gì cả. Bởi vì lời của Chúa ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 12 nói điều này cũng rất là rõ ràng. Giăng Nhất đoạn 2 câu 28. Vậy hỡi anh em, vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho đến Ngài hiện đến, Ngài Chúa hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong ngày Chúa ngự đến. Ước mong rằng không ai trong chúng ta khi Chúa tính sổ cuộc đời của mình, không ai hổ thẹn, không ai đau lòng cả. Bây giờ chúng ta vẫn còn có cơ hội đó. Chứ đừng chờ cho tới khi cái người đầy tớ thứ ba này, tuần tới chúng ta sẽ học thêm. Người đầy tớ thứ ba này, chúng ta mở trong câu số 28 như thế nào? Matthew đoạn 25 câu 28. Chuyện gì xảy ra cho người đầy tớ thứ ba này? Chúa phán, người chủ phán: vậy các ngươi hãy lấy ta lăng của người này mà cho kẻ có 10 ta lăng. Vì sẽ có thêm kẻ nào đã có, còn họ sẽ thì họ sẽ dư dật, còn kẻ nào không có thì cũng cắt luôn điều họ đã không có nữa. If you don't use it, you lose it. Mình không sử dụng những cái tài năng mà Chúa ban cho mình để mình giúp đỡ người khác, mình sẽ mất hết. Mình sẽ mất hết. Trong vài tuần nữa chúng ta sẽ có bầu cử ban chấp hành. Đây là một cái cơ hội quý báu mà Chúa cho chúng ta hầu việc Chúa. Cho nên ước mong rằng không ai trong chúng ta, mình xét lại chính mình, có thể mình không có được bầu vô ban chấp hành, nhưng mà còn có rất là nhiều điều mình có thể làm được. Và cầu xin Chúa cho chúng ta có được sự sáng suốt của Chúa để chúng ta sử dụng nó, sử dụng nó giúp đỡ người khác, để rồi cuộc đời của chúng ta khi gặp Chúa, Chúa nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, hãy vào hưởng phước của Chúa người một thời gian vinh hạnh, phước hạnh không thể nào tả. Chúa dành cho những người nào trung tín, làm trọn những gì Chúa giao cho mình. Amen. Xin kính mời quý ông bà chị.